Luật sư của một nhà bất đồng chính kiến đang bị giam cầm bác bỏ thông tin từ nhà chức trách Việt Nam, nói rằng thân chủ của ông không hề bị ngược đãi và tuyệt thực trong tù. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang thi hành án 7 năm tại trại giam số 5 Phân Trại 3, Yên Định, Thanh Hóa về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động kêu gọi đa đảng dân chủ tại Việt Nam. Ông Vũ tuyên bố tuyệt thực từ ngày 27 tháng 5 để phản đối giới hữu trách ngược đãi tù nhân, vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền của công dân, theo thông tin từ người nhà của ông. Trước phản ứng của công luận, bao gồm lời kêu gọi hành động từ ân xá quốc tế và các cuộc tuyệt thực của cá nhân tập thể trong và ngoài nước ủng hộ ông, giới hữu trách Việt Nam sau 20 ngày im lặng đã lên tiếng phản bác thông tin về vụ tuyệt thực của ông Vũ. Ngày 16 tháng 6, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin rằng ông Vũ được đối xử tốt và thậm chí là được ưu đãi trong trại giam. Chính Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn khẳng định thông tin ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong trại giam được dựng lên hoàn toàn sai lệch. Đài truyền hình Việt Nam dẫn lời cán bộ trại giam thừa nhận ông Vũ từ chối suất ăn do trại cung cấp kể từ ngày 27 tháng 5, nhưng vẫn uống thuốc, nước đường. Các bản tin của truyền thông nhà nước đều nói đồ ăn gia đình tiếp tế cho ông Vũ vẫn được mang vào buồng giam và ông được sử dụng tiền mua đồ ở canteen. Bản tin thời sự lúc 6 giờ ngày 16 tháng 6 của VTV1 trích lời một bác sĩ trại giam không nêu tên, nói rằng ông Vũ không hề tuyệt thực vì vẫn thường xuyên sử dụng nguồn thực phẩm do gia đình tiếp tế. Các đoạn phim do truyền thông nhà nước quay ông Vũ trong trại giam cho thấy các góc quay từ xa hoặc từ sau lưng, chứ không phỏng vấn trực tiếp ông Vũ. Tối 17 tháng 6, VOA Việt ngữ có cuộc trao đổi với đại diện pháp lý của tiến sĩ Hà Vũ để tìm hiểu thực hư vụ việc. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết ông vừa gửi thư lên Bộ Công an phản bác các thông tin của nhà nước và yêu cầu giới hữu trách phải giải quyết đầy đủ những yêu cầu khiếu nại hợp pháp của ông Vũ. Luật sư Hải cho biết thêm chi tiết.
Nguyên nhân ông Vũ tuyệt thực là ông phản đối về cái việc cái đơn tố cáo của ông ấy là không được giải quyết đúng luật thi hành án. Theo luật thi hành án là trong vòng 2 tháng là phải giải quyết đơn tố cáo, trường hợp phức tạp là 3 tháng. Nhưng mà đến quá 6 tháng thì ông Vũ không được giải quyết cái đơn tố cáo đấy. Thì ông đã cảnh báo, trước 2 tuần trước khi đấy ông đã cảnh báo rằng là tôi sẽ tuyệt thực để phản đối cái việc các anh là không đúng luật. Đây là nguyên nhân chính. Đến ngày 15 tháng 6 thì theo như bà Hà cho biết thì họ cũng có thông báo giải quyết đơn, nhưng mà ông Vũ chưa hài lòng. Ông Vũ nói rằng một số nội dung trong cái đơn tố cáo của ông Vũ ấy, họ không đề cập đến và cũng không giải quyết. Cho nên ông đề nghị là phải đề cập đến và phải giải quyết, kể cả có bác bỏ hay không bác bỏ. Rõ ràng cái việc tuyệt thực của ông ấy, ít nhất đã có một cái kết quả ban đầu là người ta cũng phải tiến hành giải quyết cái đơn vào ngày 15 tháng 6. Nhưng mà theo như ông Vũ thì vẫn chưa đúng cái nội dung của ông. Ông đề xuất rằng là trả lời đúng cái nội dung thì ông sẽ ngừng cuộc tuyệt thực và ông sẽ thông báo qua bà Dương Hà. Còn với cái hình ảnh mà các truyền thông Việt Nam đưa lên và nói rằng ông Vũ cũng không tuyệt thực thì chúng tôi nghiên cứu thì thấy rằng là thứ nhất là ngày 5 tháng 6 bà Dương Hà đến gặp ông Vũ thì ông Vũ khẳng định rằng ông đã tuyệt thực được một tuần. Ông đã khẳng định ông đã tuyệt thực. Bà Dương Hà đề nghị là ông chấm dứt tuyệt thực. Nhưng ông không đồng ý và kể cả yêu cầu là ăn cháo vân vân, ông Vũ cũng không đồng ý và cũng không chấp nhận cái việc ăn từ cái sự chăm sóc của vợ. Như vậy là có hai nguồn, tức là người chính là ông Vũ ký tên vào đấy và bà Dương Hà. Còn thứ nhất là người ta thừa nhận rằng là ông Vũ không ăn, ông từ chối cái suất của trại giam. Tất cả cán bộ trại giam đều thừa nhận rằng ông từ chối đấy bởi vì chưa giải quyết xong cái đơn của ông. Họ cũng đã thừa nhận cái đó. Cái phạm nhân á, ông giận. Mà ở trong tù cùng phòng với ông ấy thì cũng khẳng định rằng là ông Vũ là đã không ăn với ông từ ngày 27 tháng 5. Chúng tôi không thấy nghe ông Giật nói trên TV hay ấy là ông nói là ông Vũ là ăn đồ của gia đình gửi đến. Còn cái việc mà là cán bộ nói rằng là ông Vũ ấy, là ông không ăn đồ của chạy ra mà ăn đồ của gia đình thì đấy là suy diễn cái điều này bà Hà đã nói cách đây 1-2 tuần nói với Trung tướng Oánh và nói rằng là ông đấy ông tuyệt thực từ chối cái sắc của chạy giam và không ăn cái đồ của gia đình mình. Đấy, như vậy là rõ như thế, nói từ lâu rồi. Khi mà báo Tuổi Trẻ hôm nay mà đưa lên cái ảnh về cái đồ của ông Vũ gia đình ấy, thì ông Vũ đưa ra thì ta nhìn thấy cái ảnh đấy là rõ ràng là chưa có bóc. Ví dụ các hộp sữa vẫn còn nguyên, số hộp ăn đấy vẫn còn nguyên và ông để riêng một khu. Như vậy là cái đồ của vợ gửi đến ông vẫn để nguyên ở đấy. Như vậy là ông có thực thực. Thế thì chúng tôi cho rằng cái thông tin ông tuyệt thực là có. Cho đến nay được ai cũng xác nhận là ông cũng không ăn của đồ chạy ra, ông phản đối và không ai nói rằng ông ăn đồ gia đình không nhìn thấy, người phạm nhân không nhìn thấy. Thế thì mà cũng người ta kể cả quay nén, người ta đang quay nén ông Vũ, nhưng mà ông không quay nén được cái đoạn ông Vũ ông ăn đồ gia đình, người phạm nhân cùng bên cạnh cùng ngồi đấy, họ cũng không xác nhận. Nếu mà ông Vũ Văn thật rõ ràng cảm nhận thế, họ sẽ xác nhận cho. Cho nên ở đây người ta chỉ có suy diễn là thứ nhất là ông Trông ông vẫn còn khỏe mạnh và ông có đồ sẵn gia đình, vậy là ông không ăn đồ của nhà ra mà ăn đồ gia đình đấy. Đấy là người ta đã nói thế, nhưng mà chúng tôi thì là không có dẫn chứng. Chúng tôi nói vì ông béo là một sự thật, ông béo 94 cân. Còn việc ông ấy, cho đến 20 ngày vẫn còn minh mẫn thì chúng tôi cũng nói rằng các nhà nghiên cứu có được tìm hiểu cũng biết rằng là cái việc tuyệt thực người ta có thể tuyệt thực đúng cách khoa học từ 4 đến 10 tuần. Ở Việt Nam đã có trường hợp tuyệt thực 31 ngày. Người ta cho rằng là cái người tuyệt thực ấy, một thời gian dài vẫn có thể minh mẫn nếu họ có ý chí, có nghị lực. Thế vì trường hợp này may mắn cho ông Vũ là có ý chí, có nghị lực, cho nên ông vẫn trông, tôi nói là vẫn trông cho ông khỏe, nhưng chúng ta biết rằng là thực tế chưa chắc là như vậy. Chính phóng viên báo Tuổi Trẻ hỏi rằng là ông có tuyệt thực không? Không hiểu tại sao lại chỉ có câu trả lời rằng tôi từ chối ăn chất ăn của trẻ gan. Sau đó lại nói rằng ông khoe rằng vợ ông có gửi đồ ăn đến. Nhưng không có hai câu. Câu thứ nhất là tôi tuyệt thực. Câu thứ hai là tôi cũng không ăn một đồ vợ mang đấy. Chúng tôi cho rằng cái báo Tuổi Trẻ đây đã bị cắt xén cái đoạn trả lời thẳng của ông. Bởi trong tập đấy tôi có tuyệt thực hay không thì phải trả lời là tôi không tuyệt thực hoặc tôi có tuyệt thực, thì phải có những câu trả lời như vậy chứ không thể có những cái khác ấy được. Báo Tuổi Trẻ lại muốn chứng minh rằng là ông không tuyệt thực thì lại không đưa ra cái câu trả lời mà một người bình thường cũng trả lời được nữa là đấy, nên chúng tôi cũng ngạc nhiên. Cho nên ở đây chúng tôi thấy rằng rất đáng tiếc là cái báo chí Việt Nam ấy là trong cái vụ việc này là không nói lên đầy đủ cái câu nói của ông Vũ và của bà Hà. Họ là bỏ qua những cái thông tin đó, và thông tin đấy có đúng hay sai thì lỗi không phải là ông Vũ và bà Hà, mà chính là cái việc không cung cấp thông tin đầy đủ. Ở đây chúng tôi là luật sư, chúng tôi đã đề nghị đến gặp mà họ còn không cho chúng tôi gặp. Thế thì chúng tôi rất ngạc nhiên tại sao nhà báo lại được gặp, mà theo cái luật, theo cái thông tư của Bộ Công an là việc là phải theo lợi ích của cái người phạm nhân. Chúng tôi là bảo vệ lợi ích cho ông, rồi ông mời tôi đến, người ta còn không cho gặp. Cái tình nhà báo đấy mời đến để làm gì? Tôi nghĩ đây là một cái âm thanh được coi là chung chế độ, như là tuy nó bình thường thôi nhưng mà nó đã làm giảm đi cái sự chân thật khách quan từ báo chí, chỉ có phục vụ cho một cái mục đích mà đã được định sẵn. Đấy là một điều đáng buồn.
Truyền thông nhà nước nói rằng là cái nguyên nhân chủ yếu mà ông Vũ tuyệt thực đó là vì ông yêu sách là phải được gặp vợ 24 giờ, vốn là một cái quy định chỉ dành cho những phạm nhân mà gọi là...
Chúng tôi cũng đã phân tích là ông có yêu cầu, nhưng mà ông yêu cầu một văn bản khác. Ông còn yêu cầu nữa là yêu cầu 10 cái tài liệu mà được bị xét trong việc xét xử. Và bây giờ ông đang khiếu nại giám đốc thẩm thì ông là luật gia, luật sư, là nhà nghiên cứu kỹ luật. Nên ông muốn nghiên cứu cái 10 cái tài liệu này đó để ông hoàn thiện cái đơn khiếu nại giám đốc thẩm. Thứ hai, về cái yêu sách 24 giờ thì đây không phải là yêu sách, đây là yêu cầu đúng luật. Bởi vì luật quy định rằng là những người chấp hành nội quy của trại giam ấy thì được gặp một tháng một lần theo chế độ 24 tiếng. Ngày 20 tháng 2 năm 2013, trại giam số 5 trả lời cho bà Dương Hà rằng là ông Vũ là không nhận tội cho nên là xét là cải tạo kém nên không được hưởng cái tiêu chuẩn này. Thì chúng tôi trong văn bản chúng tôi cũng trả lời rằng cái này là cục trại giam số 5 nhầm lẫn. Cái thông tư 46 của Bộ Công an ấy về vấn đề thăm thân nhân ấy và cái quy định của luật thi hành án nói rõ rằng là cái việc này chỉ với điều kiện là ông chấp hành nội quy thôi, chứ không nói về việc nhận tội hay không. Mà để không cho ông gặp vợ 24 tiếng thì phải chứng minh rằng là ông không chấp hành nội quy, thì phải có biên bản xác định rằng không chấp hành nội quy và có xử lý không.
Nói về cái nguyên nhân mà ông Vũ tuyệt thực đó thì truyền thông nhà nước chỉ dẫn ra hai điều. Một là ông phản đối cái việc là yêu cầu được gặp vợ 24 giờ không được giải quyết. Hai là để phản đối cán bộ phòng giam mở cửa gây gió lùa thẳng vào người.
Tôi là cái chính là vấn đề giải quyết cái đơn tố cáo của ông. Cho rằng là cái cán bộ trại giam ấy là ảnh hưởng đến tính mạng của ông trong cái đơn tố cáo của ông là chính.
Việt Nam thì nói rằng là những cái yêu cầu của ông đó là không có hợp lý và mang tính hoang tưởng, tại vì cái quy định là mở cửa vào mỗi buổi sáng đó là cái quy định chung cho tất cả mọi người.
Nếu mà ông bệnh hoang tưởng thì phải thả ông ngay. Phải thả ông ngay. Nếu mà tôi hơi ngạc nhiên khi người ta làm vậy.
Dạ, thưa luật sư, như vậy thì trong cái cuộc gặp ngày 15 tháng 6 vừa qua đó, bà Dương Hà có được biết, có được chính ông Vũ khẳng định là cái cuộc tuyệt thực đó tiếp diễn hay là chấm dứt hay như thế nào không?
Bà Dương Hà nói, ông nói rằng là ông sẽ chấm dứt tuyệt thực trong khi mà có cái bổ sung thêm cái nội dung giải quyết đơn tố cáo và sẽ thông báo cái điều đó cho bà Dương Hà.
Ông Vũ nói là sẽ chấm dứt tuyệt thực, thì có biết là cái thời gian của cái chữ sẽ đó là tới khi nào không ạ?
Cái điều đó chúng tôi không biết được, và chúng tôi hiện nay có một cái thư đề xuất rằng tạo điều kiện để chúng tôi sẽ tiếp tục.
Với tư cách là người bảo vệ pháp lý cho ông Vũ đó, thì trong những ngày sáng sắp tới thì luật sư có những cái dự định như thế nào để đòi hỏi những cái công lý của ông cụ Huy Hà Vũ thưa ông?
Điều này chúng tôi cũng không có cách nào khác, chúng tôi biết gửi cái thư cho ông bộ trưởng và thì ông tạo điều kiện để chúng tôi được tiếp xúc với ông Vũ thế thôi. Còn cách thế đó. Và tôi hy vọng là nếu gặp ông Vũ thì mọi chuyện sẽ có thể sẽ sáng lên chăng. Chúng tôi cho rằng một việc không phải là lớn nhưng mà cuối cùng đã trở thành lớn bởi vì người ta đã không giải quyết một cách thấu đáo.
Xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Thêm một blogger bị bắt vì tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam. Blogger Đinh Nhật Uy bị cáo buộc đăng tải các thông tin sai sự thật, bôi nhọ nhà nước, là blogger thứ ba bị bắt vì điều 258 trong vòng chưa đầy một tháng. Trong chiến dịch của nhà cầm quyền Hà Nội mà giới bảo vệ nhân quyền cho là tăng cường trấn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước. Đinh Nhật Uy bị bắt giam ở Long An từ hôm 15 tháng 6. Ông là anh trai của sinh viên Đinh Nguyên Kha, người lãnh án 8 năm tù hồi tháng trước về tội tuyên truyền chống nhà nước, trong vụ án khiến cho tình hình nhân quyền Việt Nam bị quốc tế một lần nữa mạnh mẽ chỉ trích. Trước blogger Đinh Nhật Uy, hai ngòi bút từng làm việc cho các báo nhà nước là blogger Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất cũng bị bắt về cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Blogger Đinh Nhật Uy được biết đến qua các bài blog phản đối chính sách của nhà nước về vấn đề chủ quyền Biển Đông. Từ đầu năm tới nay, có ít nhất 46 blogger và các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam bị kết án về các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia, mà giới bảo vệ nhân quyền cho rằng có nội dung mơ hồ, bao quát. Vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân là một trong các nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế bảo đảm tôn trọng.